Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm mùng 8 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương trong Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân của Giáo hội Philippines trong việc giúp đỡ mang hy vọng cho tù nhân trong các nhà tù Philippines. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài ba câu hỏi của giáo dân Nhật Bản. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn, đã qua đời tại Roma hưởng thọ 74 tuổi, sau 48 năm làm linh mục và 19 năm giám mục. Tòa Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn thông báo, Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời lúc 10 giờ 15 tối ngày thứ ba mùng 6 tháng 3 giờ Roma, tức là 4 giờ 15 phút sáng ngày mùng 7 tháng 3 giờ Việt Nam. Một số linh mục Việt Nam ở Roma cho biết, sáng ngày mùng 6 tháng 3, Đức Tổng giám mục Phaolô đã chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 11 giờ với 31 giám mục và 40 linh mục Việt Nam tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Trước đó, Ngài đã cùng các giám mục viếng mộ Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang. Sau thánh lễ, trong vòng một tiếng, Đức Tổng giám mục Phaolô còn đứng chụp hình chung với các giám mục và nhiều người trong liên tu sĩ. Rồi Ngài được hai linh mục dìu lên xe để về nhà, nhưng lúc này, Đức Tổng giám mục có dấu hiệu bị đột quỵ nên được chở thẳng tới Bệnh viện Thánh Camilo để cấp cứu. Có tin cho biết, khoảng 6 giờ chiều, bác sĩ điều trị cho biết Đức Tổng giám mục không có hy vọng qua khỏi. Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cùng với 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đến Roma từ ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục tại đây ngày 17 tháng 12 năm 1970. Năm 1999, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mỹ Tho, và 14 năm sau đó, Ngài được thuyên chuyển làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau khi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn từ nhiệm, Ngài trở thành Tổng giám mục chính tòa Sài Gòn từ ngày 22 tháng 3 năm 2014 và từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016. Sáng hôm qua, mùng 7 tháng 3, 32 giám mục Việt Nam đã viếng thăm gặp gỡ Bộ Truyền giáo từ lúc 10 giờ. Trong khi đó, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, từ Đức sẽ đến Roma để chuẩn bị hậu sự cho Đức cố Tổng giám mục Phaolô.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu ngày mai mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô, mở đầu chương trình 24 giờ cho Chúa do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng khởi xướng cách đây 5 năm. Vì thế, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha giống như năm ngoái, mỗi giáo phận sẽ dành ít nhất một thánh đường được mở cửa 24 tiếng đồng hồ liên tục để các tín hữu có thể chầu mình Thánh Chúa và xưng tội. Tư tưởng hướng dẫn các buổi cử hành này là lời Thánh Vịnh 103, nơi Chúa có ơn tha thứ. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cho biết mục đích của sáng kiến này là cống hiến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người còn cảm thấy khó chịu vì ý tưởng bước vào một thánh đường, tìm kiếm vòng tay từ nhân thương xót của Chúa, một cơ hội ngoại thường để trở về cùng Cha. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha cũng mời gọi tất cả các tín hữu cử hành bí tích hòa giải trong bối cảnh một buổi chầu mình Thánh Chúa.
Roma, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI sẽ được tôn phong hiển thánh vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm nay. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết như trên, hôm 6 tháng 3 vừa qua, bên lề khóa họp toàn thể của Ủy hội Công giáo Quốc tế về Di dân, nhóm tại Roma. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay. Ngày giờ lễ phong hiển thánh chưa được công bố chính thức, lý do vì còn đợi Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập công nghị thường lệ của các hồng y ở Roma, trong đó Ngài chính thức loan báo việc phong hiển thánh cho Đức Phaolô VI và các vị chân phước khác. Đức Phaolô VI, vị giáo hoàng thứ 262 của giáo hội, tục danh là Giovanni Battista Montini, sinh năm 1897 tại thành phố Brescia, Bắc Italia, và qua đời năm 1978, thọ 81 tuổi. Thời đại giáo hoàng của Ngài gắn liền với công đồng chung Vatican II từ năm 1962 đến 1965. Hai thông điệp nổi tiếng của Ngài là phát triển các dân tộc, công bố năm 1967, và thông điệp sự sống con người về luân lý tính dục, công bố năm sau đó, 1968. Đức Phaolô VI đã được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong chân phước vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình ngày 19 tháng 10 năm 2014.
Sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Phaolô VI đã được Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh công bố sáng hôm qua, mùng 7 tháng 3. Ngoài ra cũng có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Oscar Romero, cố tổng giám mục giáo phận San Salvador, bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980. Có bốn sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ của bốn chân phước khác và sáu sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của sáu vị tôi tớ Chúa. Với các sắc lệnh trên đây, giáo hội sắp có thêm năm vị hiển thánh mới.
Geneva. Đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi bảo vệ phẩm giá của các trẻ em. Hơn 530 triệu trẻ em đang bị kẹt trong các thảm trạng nhân đạo. Trong bài tham luận hôm 5 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 53 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở đây, nói rằng, phẩm giá các trẻ em của chúng ta đang bị lâm nguy, và ích lợi cao hơn của các trẻ vị thành niên phải luôn luôn được coi là một ưu tiên trong bất kỳ bối cảnh nhân đạo nào. Mặt khác, nhân dịp kỷ niệm 70 năm hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong năm nay, Đức Tổng giám mục Djokovic kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính phủ và xã hội dân sự cộng tác vô điều kiện trong việc bảo vệ các trẻ em với ý thức rằng tương lai ở trong tay các em, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói hồi năm 2013. Một dân tộc không chăm sóc người già, trẻ em và những người trẻ của mình thì không có tương lai, vì cả ký ức lẫn lời hứa của dân tộc ấy bị ngược đãi. Theo vị đại diện tòa thánh, tuy có một số tiến bộ, nhưng một điều gây lo âu sâu xa đó là trong năm 2017, khoảng 535 triệu trẻ em bị liên lụy vì các thảm trạng nhân đạo, các cuộc xung đột võ trang, các cuộc khủng hoảng ở địa phương và thiên tai tạo nên làn sóng người di dân, tị nạn và di tản nội địa.
Đức Tổng giám mục Jukovic cũng tố giác rằng, quá nhiều khi các trẻ em vô tội, thường là những em thuộc các nhóm thiểu số về chủng tộc và tôn giáo, là những người di dân và tị nạn, có nguy cơ trở thành nạn nhân của những người hoặc các tổ chức vô lương tâm, lạm dụng, buôn bán, khai thác về tình dục, cưỡng bách lao động, buôn bán cơ phận để ghép, hoặc xung vào các cuộc xung đột võ trang. Đó là những tình trạng ảnh hưởng rất nhiều tới những năm tăng trưởng, việc huấn luyện, phát triển về thể lý và tâm lý của toàn thể các thế hệ. Theo Đức Tổng Giám mục, phương dược tốt nhất cho tình trạng trên đây là phòng ngừa, và điều này có nghĩa là làm sao để các em được quyền công dân, sức khỏe, giáo dục, thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng các quyền con người, khước từ nền văn hóa vứt bỏ đang hoành hành trên thế giới, nuôi dưỡng sự tham lam, tham nhũng, bạo lực, chiến tranh và suy thoái môi trường.
Roma. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh sẽ tiếp tục cổ võ thái độ tích cực đối với những người di dân và tị nạn. Đức Hồng Y Parolin tuyên bố như trên hôm 6 tháng 3 bên lề hội nghị của Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân nhóm tại Roma. Trong cuộc bầu cử quốc hội tại Italia hôm 4 tháng 3 vừa qua, các đảng chủ trương hạn chế người di dân tại nước này đã thắng cử, vì thế người ta e ngại rằng Italia sẽ khép cửa đối với những người di dân, trái với chính sách cởi mở trước đây của đảng Dân Chủ. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia rằng cần phải liên kết nhu cầu an ninh của người dân với nhu cầu của những người di dân và tị nạn. Tòa Thánh sẽ tiếp tục công việc giáo dục về vấn đề này và cần phải có nhiều thời gian. Tòa Thánh phải làm việc kể cả trong những điều kiện xã hội không thuận tiện. Điều quan trọng là dân chúng đi từ thái độ tiêu cực tiến tới thái độ tích cực đối với người di dân. Điều này không tùy thuộc chúng ta có những tiền đề thuận lợi hay không thuận lợi. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi các tổ chức công giáo đang hoạt động trong việc tiếp đón người tị nạn hãy tiếp tục công việc với quan niệm và thái độ tích cực đối với vấn đề di dân, đồng thời dung hòa nhu cầu an ninh của người dân với những nhu cầu của người tị nạn.
Stagov, trong những ngày này từ 5 đến 10 tháng 3, Đại hội lần thứ 18 của Liên hiệp các hội đồng các bề trên cấp cao nam và nữ của Âu Châu đang tiến hành tại Đan viện Cát Minh Nhật Phép ở Snagov bên Romania. Tham dự khóa họp có các đại diện của 39 hội đồng quốc gia các bề trên cấp cao nam và nữ tại 28 nước Âu Châu, quy tụ tổng cộng khoảng 250.000 tu sĩ nam nữ. Khóa họp có chủ đề là mở rộng không gian căn lều của bạn, một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah, đoạn 54 câu 2, trong đó có đề cập đến các vấn đề di dân hiện nay và hội nhập tại Âu Châu trong các cộng đoàn tu trì cũng như trong các xã hội nói chung. Thánh lễ khai mạc do Đức cha Giovanni Peragine, cựu chủ tịch Hiệp hội các hội đồng bề trên cấp cao các bề trên nam nữ tại Âu Châu chủ sự. Hồi tháng 9 năm ngoái, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa miền Nam Albania và cũng là phó chủ tịch hội đồng giám mục nước này. Đức cha Peragine nhận định rằng những cuộc khủng hoảng gần đây tại Âu Châu, từ kinh tế cho đến vấn đề tị nạn, đã thức tỉnh những tâm tình và các lực lượng mị dân, bài người nước ngoài, trái ngược với tiến trình hội nhập. Tiếp đến có những cuộc di dân ồ ạt và những vụ khủng bố khiến cho nhiều người xác tín rằng cần phải bảo vệ các biên giới bằng cách đóng cửa biên cương. Tình trạng này có nguy cơ làm cho Âu Châu rơi vào cơn lốc quốc gia chủ nghĩa. Theo Đức cha Peragine, đứng trước những hiện tượng này cần có sự hiệp thông chặt chẽ như dấu chỉ liên đới. Ý niệm liên đới đồng nghĩa với tiếp đón, cởi mở, mở rộng không gian cuộc sống của mình. Đó là những vấn đề được bàn tới trong khóa họp hiện nay của các bề trên các dòng nam nữ ở Âu Châu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua.
Lời nguyện Thánh Thể dạy chúng ta vun trồng ba thái độ sống không thể thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giêsu. Thứ nhất là học biết cảm tạ luôn luôn và ở khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ trong vài trường hợp khi mọi sự xuôi chảy. Thứ hai, biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà của tình yêu thương tự do và nhưng không. Và thứ ba, xây dựng sự hiệp thông cụ thể trong giáo hội với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời nguyện Thánh Thể. Ngài nói, sau khi kết thúc phần dâng bánh rượu, bắt đầu lời nguyện Thánh Thể trao ban phẩm chất cho việc cử hành thánh lễ và làm thành thời điểm chính hướng tới việc hiệp lễ thánh. Nó tương ứng với điều chính Chúa Giêsu đã làm khi ngồi cùng bàn với các tông đồ trong bữa tiệc cuối cùng, khi Ngài tạ ơn trên bánh rồi trên chén rượu, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 11 mà chúng ta vừa nghe. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Việc tạ ơn của Ngài sống trở lại trong mỗi thánh lễ và kết hiệp chúng ta với hy lễ cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích lời nguyện thánh thể như sau.
In questa solenne preghiera, la preghiera eucaristica è solenne, la Chiesa esprime ciò che essa compie quando celebra l'Eucaristia.
Trong lời nguyện long trọng này, lời nguyện thánh thể long trọng, giáo hội diễn tả điều thành toàn khi cử hành thánh thể và lý do cử hành hay hiệp thông với Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bánh và rượu được thánh hiến. Sau khi mời dân chúng nâng tâm hồn lên Chúa và cảm tạ Ngài, vị linh mục lớn tiếng đọc lời nguyện nhân danh tất cả mọi người hiện diện bằng cách hướng lên Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Ý nghĩa của lời nguyện này là toàn cộng đoàn tín hữu hiệp nhất với Chúa Kitô trong việc ngợi khen các công trình vĩ đại của Thiên Chúa và trong việc dâng hy lễ. Và để kết hiệp thì cần phải hiểu. Và chính vì thế giáo hội đã muốn cử hành trong ngôn ngữ mà dân chúng hiểu được để họ kết hiệp với lời chúc tụng này và với lời nguyện lớn lao này với vị linh mục. Thật vậy, hy lễ của Chúa Kitô và hy lễ thánh thể là một lễ tế duy nhất, như nhau.
Trong sách lễ có nhiều công thức lời nguyện thánh thể khác nhau, nhưng tất cả đều gồm các yếu tố đặc thù mà giờ đây tôi muốn nhắc lại. Tất cả đều rất hay, đẹp. Trước hết, có kinh tiền tụng là một hành động tạ ơn vì những ơn của Chúa, đặc biệt vì Ngài đã gửi con của Ngài như đấng cứu thế. Kinh tiền tụng kết thúc bởi lời tung hô, thánh. Như được hát, thật là hay đẹp, hát lên, thánh. Thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa. Thật là đẹp hát lên lời kinh, thánh, thánh, thánh. Toàn cộng đoàn hợp tiếng với các thiên thần và các thánh để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi có lời khẩn nài thần khí để Ngài thánh hiến bánh rượu với quyền năng của Ngài. Chúng ta khẩn nài thần khí để Ngài tới và trong bánh và rượu có Chúa Giêsu. Hành động của Chúa Thánh Thần và sự hữu hiệu của chính các lời của Chúa Kitô do linh mục đọc lên thực sự khiến cho mình và máu Chúa Kitô, hy tế của Ngài dâng trên thập giá một lần cho tất cả, hiện diện dưới hình bánh và rượu. Và liên quan tới điều này, Chúa Giêsu đã rất rõ ràng. Lúc đầu chúng ta đã nghe Thánh Phaolô kể lại các lời của Chúa Giêsu: này là mình Thầy, này là máu Thầy, này là máu Thầy, này là mình Thầy. Chính Chúa Giêsu đã nói lên điều này. Chúng ta không được có các tư tưởng lạ lùng. Làm sao một sự lại đó là mình Chúa Giêsu? Đức tin kết thúc ở đó, phải không? Đức tin đến trợ giúp chúng ta tin, một cử chỉ của đức tin, nhưng là mình và máu Chúa Giêsu. Đó là mầu nhiệm đức tin, như chúng ta nói sau khi truyền phép. Vị linh mục nói, đây là mầu nhiệm đức tin, và chúng ta hát một lời tung hô. Khi cử hành việc tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa, trong khi chờ đợi ngày Ngài trở lại trong vinh quang, giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha hy tế giao hòa trời và đất, dâng hiến tế phục sinh của Chúa Kitô bằng cách dâng chính mình với Ngài và xin được trở nên một thân mình và một tinh thần trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Giáo hội muốn hiệp nhất với Chúa Kitô và trở thành một thân mình và một tinh thần với Chúa. Đó là ơn thánh và hoa trái của sự hiệp thông bí tích. Chúng ta được nuôi dưỡng bởi mình thánh Chúa Kitô để trở nên thân mình sống động của Ngài hôm nay trong thế giới khi ăn mình Ngài.
Mầu nhiệm hiệp thông là đó, giáo hội hiệp nhất với của lễ Chúa Kitô và nhờ sự bầu cử của Ngài và dưới ánh sáng ấy. Trong các nghĩa trang Kitô cổ hay hang toại đạo, giáo hội thường được diễn tả như một phụ nữ giang tay. Giáo hội cầu nguyện với cử chỉ như thế này, Đức Thánh Cha giang tay lên. Trong thái độ cầu nguyện, giáo hội cầu nguyện, thật là đẹp nghĩ rằng giáo hội cầu nguyện. Có một văn bản trong sách Công vụ các Tông đồ nói rằng, khi Thánh Phêrô bị tù trong ngục, cộng đoàn Kitô không ngừng cầu nguyện cho Ngài. Giáo hội cầu nguyện, giáo hội đang cầu nguyện. Và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ là để làm điều này, giáo hội cầu nguyện. Như Chúa Kitô đã giang tay trên thập giá, cũng thế nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, giáo hội cũng dâng hiến chính mình và bầu cử cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha giải thích tiếp lời nguyện thánh thể như sau.
La preghiera eucaristica chiede a Dio di raccogliere tutti i suoi figli nella perfezione dell'amore, in unione col Papa e il Vescovo, menzionati per nome, segno che celebriamo in comunione con la Chiesa universale e con la Chiesa particolare.
Lời nguyện thánh thể xin Thiên Chúa đón nhận mọi con cái Ngài trong sự hoàn thiện của tình yêu, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và Giám Mục, được nhắc tên, dấu chỉ mà chúng ta cử hành trong sự hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ và với Giáo hội địa phương. Như của lễ, lời khẩn cầu được trình bày lên Thiên Chúa cho tất cả mọi thành phần của Giáo hội, còn sống cũng như đã chết, trong sự chờ đợi của niềm hy vọng được chia sẻ gia tài vĩnh cửu trên trời với Đức Trinh Nữ Maria. Không có ai và không có gì bị lãng quên trong lời nguyện thánh thể, nhưng mọi sự đều được dẫn tới với Thiên Chúa như công thức vinh danh kết thúc nhắc nhở. Không có ai bị lãng quên, và nếu tôi có ai đó, cha mẹ, bạn bè đang cần giúp đỡ hay đã từ giã cõi đời này để bước vào đời sau, tôi có thể kể tên họ trong lúc này, trong nội tâm, trong thinh lặng, hay viết tên họ để đọc lên. Nhưng mà thưa cha, con phải trả bao nhiêu tiền để tên con được đọc lên? Không có gì hết, anh chị em đã hiểu chưa? Không phải trả gì hết, thánh lễ không phải trả tiền, thánh lễ là hy tế của Chúa Kitô, hy tế nhưng không, ơn cứu độ là nhưng không. Nếu bạn muốn dâng cúng thì hãy dâng cúng, nhưng không trả tiền thánh lễ. Hiểu điều này thật là quan trọng. Công thức được cô đọng của lời nguyện này, có lẽ chúng ta cảm thấy nó một cách xa xôi, nhưng nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó, thì khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ tham dự một cách tốt đẹp hơn. Thật ra nó diễn tả tất cả những gì chúng ta thành toàn trong việc cử hành thánh thể. Ngoài ra, nó dạy chúng ta biết vun trồng ba thái độ sống không thể thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giêsu. Ba thái độ. Thứ nhất là học biết cảm tạ luôn luôn và ở khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ trong vài trường hợp khi mọi sự xuôi chảy. Thứ hai, biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà của tình yêu thương, tự do và nhưng không. Và thứ ba, xây dựng sự hiệp thông cụ thể trong giáo hội với tất cả mọi người. Như vậy, lời nguyện trung tâm này của thánh lễ giáo dục chúng ta từ từ biến toàn cuộc sống chúng ta trở thành một việc cử hành thánh thể, nghĩa là một hành động tạ ơn.
Đức Thánh Cha gửi lời chào giới chức chính quyền, ủy ban tổ chức và các lực sĩ tham dự Đại hội Hậu Điền Kinh mùa đông tại Bình Xương, Nam Hàn. Điều này cho thấy thể thao thể dục có thể tiến tới chỗ xây cầu giữa các nước đang xung đột và góp phần hữu hiệu vào việc tạo dựng các viễn tượng hòa bình giữa các dân tộc như thế nào. Các cuộc chơi Thế vận hội làm chứng cho thấy qua thể thao người ta có thể vượt thắng các tàn tật của mình ra sao. Tất cả mọi lực sĩ điền kinh đều là các mẫu gương của lòng can đảm, sự kiên trì không để bị chiến thắng bởi các hạn hẹp của mình. Thể thao là một trường học lớn của việc bao gồm cũng như linh hứng cho cuộc sống riêng tư và dấn thân biến đổi xã hội. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện trong các nhóm đến từ Pháp và Bỉ. Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ trường công giáo Stanislas Paris. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Lithuania, Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn các thẩm phán Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm Castro Marim. Ngài cầu mong mùa chay giúp mọi người sống thánh lễ sâu đậm hơn, làm sao để cuộc sống của mình trở thành việc cử hành thánh thể, tức hành động tạ ơn. Đức Thánh Cha dâng mọi người cho Chúa và xin Chúa ban cho tín hữu được nhiều ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để họ chiến thắng các thất bại, bi quan và bước vào ngưỡng cửa hy vọng với Chúa Kitô phục sinh. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, đặc biệt các bạn trẻ thiện nguyện của tổ chức Caritas Ba Lan cùng với các bạn trẻ Syria. Đức Thánh Cha cầu chúc mùa chay dẫn họ tới gần Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn tình yêu của Ngài và tìm chia sẻ nó bằng cách biến cuộc đời mình trở thành một món quà tự do và nhân không cho tha nhân. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các linh mục, giáo sư thần học truyền giáo, các tiểu muội chú quan phòng, các nữ tu phan sinh thánh tâm và nhóm tổ ấm, cũng như phái đoàn Ngọn Đuốc Biển Đức do Đức Tổng giám mục Renato Boccardo hướng dẫn, các học sinh trường Italia cũng như nhiều thành viên các hiệp hội bác ái. Với các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu chúc mùa chay chỉ cho họ con đường hy vọng phải theo. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ biết hoán cải thật sự, tái khám phá lời Chúa và được thanh tẩy khỏi tội lỗi để phục vụ Chúa trong tha nhân theo khả năng của mỗi người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et cum tuque spiritu sanctum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sự dấn thân của Giáo hội Philippines trong việc giúp đỡ, mang hy vọng cho tù nhân trong các nhà tù của Philippines.
Nhà tù ở Philippines đứng hàng đầu trên thế giới về mức độ chật chội. Theo thống kê vào năm 2017, số tù nhân ở nước này lên đến 200.000 và như thế nhiều gấp 10 lần khả năng tiếp nhận của các nhà tù tại quốc gia này. Bởi thế, các điều kiện sinh sống của nhà tù thật là tồi tệ. Không gian thì chật hẹp, nhân viên không đủ, ngân quỹ khan hiếm, cơ sở vật chất cũng thiếu. Chính phủ chỉ chi cho mỗi tù nhân khoảng nửa đô la mỗi ngày. Ở trong nhà tù, họ thường bị lây bệnh và rối loạn tâm thần vì không được ăn ngủ đầy đủ. Giáo hội Công giáo đã dấn thân giúp đỡ các tù nhân, mang lại cho họ niềm hy vọng và tình yêu thương qua các chăm sóc mục vụ được các linh mục tu sĩ nam nữ hết lòng thực hiện. Elizabeth Cruz là một giáo dân từ 5 năm nay. Chị cùng với các linh mục và tu sĩ hoạt động trong việc trợ giúp về tâm lý, tinh thần và tôn giáo cho các tù nhân. Chị chia sẻ, các tù nhân cần lời cầu nguyện, trợ giúp và quan tâm của chúng ta. Họ tìm kiếm nơi Chúa nguồn an ủi, hy vọng và soi sáng. Chúng tôi hoạt động vì lợi ích của các tù nhân, hãy để cho ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi họ qua công việc của chúng tôi. Beatrice Buenavista Evangelista, một tình nguyện viên từ nhiều năm mang hy vọng cho các tù nhân khi dạy giáo lý cho họ và đồng thời lắng nghe các vấn đề của họ. Chị chia sẻ, ơn gọi Kitô hữu của tôi thúc đẩy tôi mang tin mừng cho các tù nhân. Trong những năm qua, tôi lắng nghe họ với sự kiện kiên nhẫn và cảm thông các câu chuyện khó khăn và các nỗi thống khổ. Ước muốn phục vụ Chúa thúc đẩy chị dành hết sức lực chăm sóc và giáo dục các tù nhân. Chị lắng nghe và chia sẻ các câu chuyện cuộc đời họ, dạy cho họ đọc, viết, hoặc các nghề nghiệp để khi mãn hạn tù, họ có thể tìm được công việc để sống. Chị trở thành người mẹ của nhiều tù nhân. Cha Raúl Buen thuộc dòng Lazarit là một trong những tu sĩ đang chăm sóc mục vụ cho các tù nhân. Từ 12 năm nay, cha phụ trách Ủy ban Phục hồi Công lý của giáo phận Cubao thuộc thủ đô Manila. Một trong những hoạt động mà cha dấn thân là chăm sóc mục vụ cho các tù nhân của trại tù Quezon City. Đây là nhà tù lớn thứ hai của Philippines về số tù nhân. 3.600 con người bị giam giữ trong một cơ sở chỉ có thể tiếp nhận đông nhất là 800 người. Cha Buen chia sẻ, các điều kiện mà trong đó tù nhân sinh sống thật là đau lòng. Mỗi sáng thứ năm của tuần thứ hai trong tháng, cha Buen hướng dẫn một nhóm học kinh thánh trong nhà tù, với mục đích củng cố đời sống tinh thần và tình cảm của các tù nhân. Cha Buen khẳng định, từ khi mà hệ thống pháp lý quá chậm chạp, nhiều tù nhân phải ở trong tù nhiều năm. Chính trong tinh thần của giáo huấn của giáo hội và của các giá trị tin mừng mà chúng tôi cố gắng đến với tất cả mọi người ở trong tù. Trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc cho các lợi ích tinh thần của họ và giúp họ yêu mến Chúa Giêsu. Cha Buen cũng chia sẻ những tình cảm suy nghĩ của mình khi giúp anh chị em tù nhân. Làm việc với các anh chị em ở đằng sau các hàng rào nhà tù thì đồng lúc vừa sợ hãi vừa thích thú. Lần đầu tiên tôi đến cổng nhà tù, tôi thật sự bị ấn tượng và hơi lo sợ khi tôi thấy các tình trạng trong tù. Nhiều câu hỏi và lo lắng đến trong tâm trí tôi. Ví dụ như, những người này là ai? Họ đã phạm tội gì? Họ có thật sự nguy hiểm không? Nhưng rồi qua nhiều ngày tháng phục vụ trong nhà tù, tôi đã khám phá rằng mỗi tù nhân là duy nhất, không ai giống ai. Thiên Chúa yêu thương từng người trong họ. Có những lúc một số người trong họ than phiền rằng họ bị xã hội xem như rác rưởi, bị đối xử như thể họ không phải là con người. Đây chính là lý do mà tôi và các tình nguyện viên không mệt mỏi phục vụ những tù nhân. Ngay cả khi thỉnh thoảng chúng tôi cảm thấy lạc hướng, chúng tôi biết rằng mình đang tham dự vào nỗ lực truyền giáo và chúng tôi đang làm những điều cần làm để nâng đỡ những anh chị em này. Cha Buen kết luận, như các nhà truyền giáo khác, chúng tôi luôn luôn nhìn thấy kết quả công việc của mình ngay lập tức. Nhưng chúng tôi biết rằng các nỗ lực của chúng tôi giúp tù nhân thăng tiến tình yêu đối với Thiên Chúa. Chúng tôi tin rằng con người có thể thay đổi, ngay cả ở trong nhà tù.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi Mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Ba Câu Hỏi của Giáo Dân Nhật Bản.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề đức tin trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Có gì hạnh phúc bằng tin tưởng mình đang ở trong hội thánh? Ở đó, những khắc khoải của tinh thần được giải quyết và quả tim đầy tràn hy vọng. Không ai bắt con chối Chúa, nhưng có thể bắt con đi ngược lại với đường lối của Chúa. Có người muốn giữ đức tin nhưng lại đi ngược với đường lối của Chúa, thực là mâu thuẫn. Đức tin của con sẽ chết vì con sợ chết, sợ đau, sợ cực. Đối với người Kitô hữu, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương vô cùng. Chúa không phải là đấng bắt con phải kính mến. Nói đúng hơn, Chúa là đấng mà con phải để cho Ngài yêu thương con vô hạn. Chúa của người Công giáo cao cả không phải vì Ngài toàn năng, nhưng vì Ngài toàn ái yêu thương. Ngài siêu việt vì Ngài là tình yêu tuyệt đối. Giáo hội Nhật Bản rất anh dũng, họ có nhiều vị tử đạo rất oanh liệt, chẳng hạn như Thánh Phaolô Miki. Thánh Phaolô Miki và 25 đồng bạn đã bị bắt và bị treo trên những cây thập tự giá đối diện với bờ biển trên một chiếc tàu. Tuy bị tra tấn cực hình đau đớn, Phaolô Miki và các bạn vẫn vui tươi và không ngừng giảng đạo cho những kẻ đến xem. Các ngài kêu gọi họ ăn năn trở lại, tha thứ cho những ai sỉ nhục và kết án mình. Thái độ khiến nhiều người xem đến điên tiết. Họ lấy giáo đâm chết tu sĩ Miki và các bạn. Hôm ấy là ngày mùng 5 tháng 2 năm 1597, ngay giữa một thời kỳ bắt bớ khá gắt gao nhưng vẫn còn có tính cách địa phương. Cuộc bắt bớ này đến năm 1613 thì lan ra khắp mọi nơi và mọi chỗ. Năm đó, chiếu chỉ của Đại Phu Sanna vừa được ban hành, giáo hội Nhật Bản liền rơi vào tình trạng nguy kịch. Dấu hiệu mở màn là cuộc xử tử công khai 50 đấng tử đạo ở Nagasaki ngày 22 tháng 9 năm 1622. Cuộc bách hại trở nên dã man và ác liệt trên đất Kyushu vào những năm 1636-1638, sau khi quân sĩ của Shimbara, một viên tướng công giáo đứng lên bảo vệ đức tin và hy sinh tính mạng, cuộc nổi dậy bị đánh tan hoàn toàn. Gần 35.000 người công giáo bị giết trong cuộc nổi dậy ấy. Các vua Nhật tưởng đã diệt được đạo công giáo tận gốc rễ. Bên ngoài, các nước cũng nghĩ rằng đức tin của giáo dân Nhật còn quá non yếu, khó đứng đầu nổi cơn bắt đạo gắt gao như vậy, nhất là với chính sách bế quan tỏa cảng của các vua Nhật, chính sách cấm các nhà truyền giáo đặt chân trên đất phủ tang. Thế nhưng, thực tế lại khác. Vì các Kitô hữu không có linh mục, không có thánh lễ, không có thánh đường, nhưng các Kitô hữu ấy đã kiên cường sống đạo cho tới 200 năm sau, đến khoảng giữa thế kỷ 19, thời Minh Trị Thiên Hoàng, khi các nhà truyền giáo lại được đặt chân lên đất Nhật. Sau đây là một chứng tích rất hùng hồn và cụ thể. Một hôm, cha Petejian đi đến giảng đạo tại Nagasaki trước mặt một số đông người Nhật, nghĩ rằng họ toàn là lương dân, nên sau bài giảng, ngài tươi cười hỏi, có ai thắc mắc gì không? Một người đưa tay chất vấn, chúng tôi muốn được hỏi ông ba điều, yêu cầu ông trả lời cho chúng tôi có hay không? Tốt lắm, xin quý vị cứ đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, các ông có tin Đức Mẹ Đồng Trinh không? Có. Câu hỏi thứ hai, các ông có vâng lời và thông hiệp với Đức Thánh Cha không? Có. Câu hỏi thứ ba, là linh mục, các ông có giữ mình đồng trinh và sống độc thân không? Có. Vậy thì mấy trăm người chúng tôi đây với ông là đồng đạo, chúng tôi toàn là công giáo cả. Cha Petidian hết sức bàng hoàng ngạc nhiên, như từ cung trăng rơi xuống. Cha con âu yếm ôm nhau không cầm được nước mắt vì quá sung sướng cảm động. Nhà truyền giáo hỏi, bấy lâu nay có ai giảng dạy cho anh chị em không? Thưa cha, không có ai suốt hai thế kỷ rồi. Vậy thì sao anh chị em còn sống đạo sốt sắng đến thế? Thưa cha, đó là nhờ ông bà tổ tiên chúng con truyền lại. Sau là nhờ chúng con biết âm thầm cầu nguyện, dạy giáo lý cho con em, đoàn kết yêu thương đùm bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng tại sao anh chị em lại đặt cho cha ba câu hỏi vừa rồi? Thưa cha, vì ông bà chúng con trước khi chết có nhắn nhủ, sau này nếu có ai đến giảng đạo, chúng con phải cảnh giác, phải lấy ba tiêu chuẩn ấy mà đánh giá xem họ có phải là những nhà thừa sai chân chính không. Này chúng con quá đỗi vui mừng vì các cha đích thực là những người được hội thánh sai đến. Chúng con sẽ nghe lời các cha và giữ vững đức tin tổ tiên chúng con truyền lại. Hôm nay cũng là ngày quốc tế phụ nữ. Tứ quyết cầu chúc các bà, các mẹ, các cô, các chị, các em ngày càng đẹp và hiền như mẹ Maria.
Chiếu dạng đời vâng
Chuyện của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.